Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, tôi mới đi công tác ít ngày về mà thấy trên bậu cửa ở nhà cái hộp thư đó, mười mấy cái thiệp mời đám cưới. Và hỏi ra thì cha nào cũng nói năm nay và năm trước có vẻ được mùa cưới sao. Ở nước ngoài người ta có xuân hạ thu đông, mình thì có mùa nắng mùa mưa rồi thêm mùa cưới nữa, và cưới nhiều lắm. Và ngày hôm nay một sự trùng hợp có vẻ tình cờ nhưng mà rất thi vị, Chúa Giêsu cũng được mời đi ăn cưới như chúng ta vậy. Thế nhưng mà vấn đề ở đây xảy ra là đang khi vô là phấn khởi vui vẻ, lại có sự cố hết rượu rồi. Chúng ta để ý, nếu như lắng nghe đoạn tin mừng ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một số cái từ ngữ mà chỉ có thánh Gioan mới có: dấu lạ, rượu, giờ. Đối với người Sài Gòn của chúng ta đó, chỉ sợ hết tiền thôi, chứ có tiền thì rượu Tây, rượu Tàu, rượu gì cũng có hết đó. Chỉ sợ hết tiền thôi. Và mình đặt vấn đề tại sao đám cưới mà lại hết rượu được. Với người Do Thái, nhất là thời Chúa Giêsu, một gia đình cưới là niềm vui cho cả một ngôi làng đấy. Và một gia đình cưới tức là cả làng được mời ăn cưới, mà người ta cưới người ta ăn cả tuần lễ. Và bất cứ khách bộ hành nào đi ngang qua cũng được mời nhậu luôn. Chính vì thế nhậu cả tuần lễ hết rượu cũng là điều dễ hiểu. Và trang tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giêsu làm dấu lạ. Đối với ba tác giả tin mừng kia thì nói là Chúa Giêsu làm phép lạ rất rõ ràng. Còn với thánh Gioan thì là dấu lạ, và là dấu lạ đầu tiên. Chúa Giêsu bước chân ra cuộc đời để rao giảng tin mừng thì phép dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu làm tại một đám cưới, để cho chúng ta thấy rằng gia đình hay tình yêu luôn luôn là điều mà Thiên Chúa quan tâm. Điều đầu tiên mà Thiên Chúa làm tức là Thiên Chúa đã che chở cho một đám cưới khỏi mất mặt. Mất tiền thì mình tiếc, nhiều khi mất mặt mình lại không biết. Chúa Giêsu đã làm cho một đám cưới mà không phải bẽ mặt với hàng xóm. Bởi vì khi thiếu rượu tức là anh không đủ khả năng, tức là anh khinh thường những thực khách chúng tôi. Và đám cưới của anh, thay vì chúng tôi chúc lành thì anh sẽ nhận lấy những lời nguyền rủa. Và chính vì thế điều đầu tiên mà khi Chúa Giêsu bước chân ra với cuộc đời là Chúa Giêsu đã che chở cho một gia đình mới. Thế nhưng mà tại sao mình lại nói là dấu lạ mà không là phép lạ? Dấu lạ ở đây đẩy chúng ta, kéo chúng ta về một thực tại xa hơn và hay hơn. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, mình hay nói là men tình. Tình yêu của chúng ta cũng như là rượu vậy, cũng nồng cháy, cũng nồng nàn, cũng bay bổng. Yêu vô rồi là mê man, chẳng còn biết gì hết, cũng y chang xe rượu vậy. Mẹ nói gì thì kệ mẹ, bố nói gì thì kệ bố. Yêu vô rồi lại bất chấp, vượt qua hết, như là xe rượu vậy. Và hết rượu rồi đồng nghĩa với việc hết thương nhau rồi. Trước đây tôi vẫn thương anh, thương nhiều lắm, thương đến chết được, không lấy được anh là tôi chết. Thế nhưng mà bây giờ không còn nữa, hết rượu rồi. Và đẩy chúng ta đến một thực trạng khác, một thực tại khác mà người Sài Gòn chúng ta đang đối diện đấy. Ngày trước thì còn thương nhau rồi còn tìm hiểu, bây giờ thì hết rồi. Bây giờ thì sống thử. Mình không tin được rằng tình yêu của chúng ta có Thiên Chúa chứng giám. Mình không chấp nhận rằng tình yêu của chúng ta là một tình yêu đơn nhất và vĩnh viễn, một vợ một chồng không sợ chi đa. Mình cứ phải làm như là các nhà doanh nghiệp đã ký hợp đồng 3 tháng, được ở 3 tháng nữa, không dám ký vĩnh viễn. Mình sợ cái hôn nhân của mình nó bị bẻ gãy. Giống như đã có người nói, hôn nhân là mồi chôn của tình yêu. Vậy thì hết rượu rồi. Và mẹ Maria nói nhỏ với Chúa Giêsu một điểm rất dễ thương. Đang khi tiệc cưới, kinh nghiệm thực tế cho thấy đấy, nốc một ly, hai ly vô là không còn nghe ai nói nữa, cứ vậy mà gào lên mà nói ồn ào như vậy. Thế nhưng mà mình nói cho hết cái ý của mình nói cho đã cái miệng của mình. Đang khi đấy mẹ Maria, một người phụ nữ mà là mẫu gương cho tất cả người phụ nữ chúng ta đây, nhẹ nhàng mà quan sát được nhà này hết rượu rồi con ơi. Bình thường ra thì mình cứ thủ đắc cho thỏa mãn cái lợi lộc của mình, cho thỏa mãn những cái gì mình cần thôi. Người ta thiếu kệ họ, người ta yếu mặc xác. Thế nhưng mà mẹ Maria quan sát được và nhắc Chúa Giêsu nhà này hết rượu rồi, và đồng thời đẩy những người gia nhân hãy chạy đến với Chúa Giêsu đi. Một câu nói mà nghe có vẻ mất lòng lắm. Tôi với bà có can chi đâu, tôi và bà rồi can chi đâu. Nếu như câu nói này mà nói các bà các cô ở đây chắc là ăn tát chết. Nhưng mà câu này rất là hay. Ở đây chúng ta không phải là lớp kinh thánh để chúng ta phân tích câu này, nhưng mà chúng ta biết rằng mặc dù Chúa Giêsu nói một câu có vẻ mất lòng, có vẻ dễ xa nhau như vậy, thế nhưng mà người vẫn thực hiện một phép lạ để cứu gia đình này, để cứu đám cưới này. Hãy làm theo lời họ đi. Và Chúa Giêsu rõ ràng đã làm rượu ngon hơn. Thứ rượu này là rượu tình yêu, mà khi đôi bạn trẻ trong thời gian này, khi chúng ta nắm tay nhau, khi chúng ta chấp nhận một cách âm thầm để Chúa Giêsu bước vào cuộc đời, rượu mới này sẽ ngon hơn. Mình thì mình cứ nói rằng bây giờ Chúa Giêsu không biết làm phép lạ kiểu gì nhỉ. Coi trên TV David Copperfield hô phù một cái là ra có hoa hồng, lấy cái khăn chùi mũi phẩy một cái là có con bướm bướm nó bay gì đấy. Thế nhưng mà phép lạ của Chúa Giêsu không làm như các nhà ảo thuật, bởi vì các nhà ảo thuật thì có sẵn. Còn phép lạ của Chúa Giêsu làm bằng lời của Ngài. Lời của Chúa Giêsu không phải là lời nói vô duyên như của chúng ta. Lời của Chúa Giêsu thấm đượm tình thương, lời đầy sự quan tâm âu yếm đối với nhân loại. Lúc bây giờ mới xảy ra phép lạ. Còn mình thì mình nói những lời mà dễ xa nhau, những lời dù đục mắm cái mình tương vào đầu nhau. Và rõ ràng là khi Chúa Giêsu dùng lời của Ngài và nói thì rượu mới ngon hơn. Và lời của Chúa Giêsu mời gọi các bạn trẻ chúng ta trong ngày đám cưới, trong ngày chúng ta tiến lên bất kỳ ngôi thánh đường nào, lúc đấy mới cần. Khi chúng ta nắm tay nhau và nói lên lời ưng thuận, lúc bây giờ bí tích hôn nhân mới xảy ra. Chúng ta có thể nói bất cứ lời nào, chúng ta có thể nói bất cứ ở đâu, thế nhưng mà phải nói đúng lời đấy trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể. Lúc bấy giờ lời của chúng ta mới là phép lạ, và tay chúng ta nắm mới trở thành bí tích được. Vậy thì ngày hôm nay Chúa Giêsu đến với tiệc cưới lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta nhớ về đời sống hôn nhân gia đình mà chúng ta đã bước vào hoặc chúng ta sẽ trải qua. Mẹ Maria thì lắng tai để ý và nghe lời Chúa Giêsu và mời gọi Chúa Giêsu đến với gia đình. Mẹ Maria đẩy những người gia nhân chạy đến với Chúa Giêsu để Chúa Giêsu thực hiện. Mình nói là Chúa Giêsu thực hiện phép lạ. Đã có nhà thần học cho rằng một mình Thiên Chúa có thể dựng nên hòn đá để thờ phượng Ngài. Thế nhưng mà hòn đá đấy không làm gì được, bởi vì nó sẽ rất vô duyên và vô ích. Thiên Chúa cho chúng ta làm người, Thiên Chúa cho chúng ta sự tự do để mời gọi chúng ta cộng tác với Thiên Chúa thực hiện những phép lạ. Và rõ ràng phép lạ đám cưới ngày hôm nay đấy, Chúa Giêsu nói và những người gia nhân thực hiện lời của Thiên Chúa, và kết quả là rượu ngon. Vậy thì mình có thực sự mời Chúa Giêsu vào cuộc đời mình không? Hoặc là chúng ta đôi khi nghe lời Thiên Chúa đấy mà mình vẫn nói đây, lạy Chúa đi chơi khác chơi cho con nhờ, nghe xong bỏ đấy và phép lạ vẫn không xảy ra. Vậy thì mình lại nhớ lại lời của Thánh Giáo Hoàng Pio 12: nếu như trong gia đình một người chồng không còn nghĩ đến mình nữa mà hoàn toàn nghĩ đến vợ và con, nếu như trong gia đình người vợ không nghĩ đến mình nữa mà hoàn toàn nghĩ đến chồng và con, và cũng trong gia đình tất cả mọi người con thương mến cha mẹ mình, chắc chắn gia đình ấy sẽ là gia đình thánh. Vậy thì mình học gương mẹ Maria, lắng nghe, quan sát để lời Thiên Chúa bước vào cuộc đời của mình. Mình học gương của những người gia nhân, nghe lời Thiên Chúa rồi cộng tác với Thiên Chúa. Mình không cần phải làm thánh ở đâu hết, mình làm thánh nơi chính gia đình của mình, với chồng, với vợ, với con, để rồi tình yêu của mình được lời của Thiên Chúa và lời của chính chúng mình cộng tác với nhau, để rồi phép lạ vẫn xảy ra, rượu mới tiếp tục tuôn tràn trong gia đình tình yêu của mỗi người chúng ta. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin. Tôi tin Kinh, một Thiên Chúa.